vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý vị. Chất lượng của cộng đồng chúng ta đang sống ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của mỗi cá nhân, bao gồm cả sức khỏe tinh thần và thể xác. Xây dựng một ngôi nhà chung cho cộng đồng chính là niềm hy vọng rằng lịch sử và truyền thống của cộng đồng sẽ được giữ lại cho con cháu qua sự biểu đạt nghệ thuật của kiến trúc, qua những hình ảnh được trang trí, là dấu hiệu cho biết nơi đó đã hình thành một sự định cư, một vùng văn hóa của mỗi sắc tộc giữa một quốc gia đa sắc tộc như nước Úc. Trong bài thứ 3 của loạt bài kỷ niệm 45 năm định cư của người Việt tại Úc, Lê Tâm tìm hiểu về việc xây dựng trung tâm sinh hoạt cộng đồng Việt Nam đặt tại vùng Bonny Creek, Sydney. Bác sĩ Vũ Ngọc Tấn nhớ lại những ngày đầu tiên khi ý tưởng cho một ngôi nhà chung mới hình thành.
Câu chuyện này nó có từ xưa lắm rồi. Cô Tâm ơi, từ cái hồi năm 1984, từ cái hồi đó một số những người có lòng với cộng đồng đã nghĩ tới và cái chuyện làm nên một cái người ta gọi là viện bảo tàng và trung tâm văn hóa của người Việt Nam ở Úc. Thì những người chủ trương những cái chuyện đó gồm có là kỹ sư Lê Văn Duyệt, ông Chu Văn Hợp, giáo sư Nguyễn Hoàng Cương và một số những người khác. Thì năm 1984, hồi đó là dưới thời thủ hiến Neverland, thì chúng ta đã được chính phủ hứa cho một cái miếng đất ở trong cái vùng Bonny Creek. Thì cái miếng đất nó là rộng 5.000 thước vuông, ngày nay là nó là trung tâm cộng đồng của chúng ta đó. Thì cái hồi đó nó miếng đất nó ngay đằng sau chùa Pháp Bảo. Thì đó là ý tưởng ban đầu của trung tâm, là chính là cái viện bảo tàng và trung tâm văn hóa của người Việt Nam ở New South Wales.
Thưa chú, thì địa điểm xây dựng đó là được quyết định là do thủ hiến và do chính phủ hay là do cộng đồng mình đưa lên để xin miếng đất đó ?
Thưa cô, là cái hồi đó là cộng đồng mình, ý kiến của mình đưa ra để xin miếng đất. Thì cái người mà là chủ trương cái chuyện này là ông Chu Văn Hợp, là cái người làm cho chính phủ. Và sau này dưới thời thủ hiến Barry Unsworth thì ông Chu Văn Hợp làm cố vấn cho ông Unsworth. Cho nên sau khi mà đã được chính phủ hứa cho cái miếng đất này vào năm 1984, thì sự thực đó, cái hợp đồng mà ký giữa cái cộng đồng người Việt và chính phủ New South Wales, tức là bộ nhà đất ở New South Wales đấy, chỉ thực hiện vào năm 1997. Thì cái người thảo cái hợp đồng này là kỹ sư Lê Văn Duyệt và Janice Vũ, luật sư Janice Vũ là bà xã của tôi. Thì cái hồi đó ký là ngày 17 tháng 2 năm 1997, là lúc đó là chúng ta đã có miếng đất. Mà miếng đất này thì chỉ được duy trì trong vòng 60 năm, cho tới năm 2043, và sau đó thì có thể được renew.
Và thưa bác sĩ, lúc mà bản vẽ đầu tiên đó là bản vẽ về một viện bảo tàng, chứ không phải là một trung tâm sinh hoạt đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng. Thì bây giờ cái chuyện nó đầu đuôi nó như vậy. Thì đến năm 1000, như tôi vừa mới nói là đến năm 1997, thì ta mới có một cái hợp đồng ký, tuy nhiên với chính phủ để lấy được miếng đất. Tuy nhiên giữa năm 1989 và năm 1991, thì lúc anh Trần Thanh Phúc là chủ tịch cộng đồng và tôi là phó chủ tịch cộng đồng, có cái ý định là đổi cái viện bảo tàng ra thành cái trung tâm sinh hoạt và văn hóa cộng đồng của người Việt. Cái lý do là cái viện bảo tàng lúc đó là do ông Nguyễn Duy Cần làm chủ xướng đó. Thì đã nhờ người ta vẽ cái vở họa đồ cái viện bảo tàng với kinh phí là chủ từ là 1.8 triệu. Thì lúc đó rõ ràng là chúng ta không có cách chi mà chúng ta gây quỹ là 1.8 triệu, vì ông Nguyễn Duy Cần và cái người làm chung với ông sau một năm gây quỹ thì chỉ có gây được có 24.000 mà thôi. Cho nên cái khi mà chúng tôi là những người mà lên thay thế trong cái chuyện quản trị cái trung tâm, thì cái chuyện bàn giao với Nguyễn Duy Cần chỉ cho chúng tôi được có 24.000 đô la trong 2 chương 1 của ngân hàng. Khi lúc đó chúng tôi là những con người thực tế, chúng tôi thấy là cái chuyện mà xây một cái chuyện mà 1.8 triệu là không quá cái tầm tay của chúng ta, và đồng thời là cái chuyện mà chúng ta chưa có một nơi để sinh hoạt cho chúng ta mà chúng ta đã làm cái viện bảo tàng, thì là cái chuyện mà giống như là mình chưa được cười có được cái máy lều mà chúng ta đã đòi một cái nhà lầu 5 tầng thì không được. Cho nên tất cả chúng tôi, anh em chúng tôi được quyết định, giữa anh Trần Thanh Phúc và tôi cùng ban chấp hành lúc đó, là quyết định là đổi cái vụ xây viện bảo tàng thành trung tâm văn hóa, là cái thành ra trung tâm sinh hoạt cộng đồng của người Việt New South Wales. Thì từ cái khi mà đổi sang cái trung tâm sinh hoạt và văn hóa cộng đồng người Việt New South Wales, thì tôi thấy là cái chúng tôi ào ạt gây quỹ trong vòng trên một năm thì đã gây quỹ được gần 200.000. Xin nhắc lại là cái hồi ông Nguyễn Duy Cầm chỉ được 24.000 mà thôi. Và sau khi nó đổi cái tên đó và đã gây quỹ được 200.000 đô la thì chính phủ cũng tháo khoán ra cái số tiền 200.000 của chính phủ hứa, và do đó lúc đó là mình có đủ tiền để xây ít ra là một phần của cái trung tâm cộng đồng, thưa cô.
À dạ, như vậy thì cái bản vẽ, mình vẫn dựa vào cái bản vẽ là viện bảo tàng, nhưng mà làm thế nào mình có thay đổi ra thành một cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng à?
Dạ thưa cô, thì nếu mà cái hồi đó sau khi mà cái bản vẽ về bảo tàng thì thấy cái kinh phí nó lớn quá thì chúng tôi không thể nào duy trì cái kinh phí đó được, thì chúng tôi phải nhờ một cái cơ quan khác để vẽ lại là cái trung tâm sinh hoạt văn hóa, làm sao để cho nó phù hợp với cái sự đòi hỏi của cộng đồng người Việt ta lúc đó. Tức là đòi hỏi của một cái trung tâm sinh hoạt và văn hóa cộng đồng chứ không phải là viện bảo tàng nữa. Thì cái người mà vẽ cái bản đó thì là chúng tôi nhờ là Engineer Consultant. Cái người vẽ đó là cái giai đoạn 1 là vẽ vào năm 1995. Từ vào năm 96 thì mình đã có thể kêu gọi nhà thầu về. Xin nói lại là cái lúc mà anh Trần Thanh Phúc với chúng tôi là chủ tịch đã gây được cái số quỹ là 200.000 cộng thêm với 200.000 của chính phủ là chúng ta đã có gần 400.000 lúc đó. Thì lúc đó thì khi sau khi nhà thầu Engineer Consultant Australia đã vẽ xong cái bản vẽ đó thì năm 1996 thì ta đã bắt đầu, lúc đó là dưới thời ông Võ Minh Cương. Xin nhắc lại là ông Võ Minh Cương làm chủ tịch cộng đồng từ năm 91 cho đến năm 99. Thì năm 96 chúng ta đã kêu gọi được nhà thầu Parker. Sau khi một đấu thầu thì nhà thầu Parker bằng lòng xây cái trung tâm sinh hoạt văn hóa một phần của đó thôi. Thì với kinh phí là 520.000. Thì cái một phần của cái kinh phí này là gồm có là một hội trường chứa được 250 người, một cái bãi đậu xe là 81 cái xe, 3 phòng ở trên lầu. Tất cả kinh phí đã xây trong năm 1996 do nhà thầu Parker xây, là cộng đồng phải trả cho cái nhà thầu Parker là 520.000 đô la. Thì đó là giai đoạn 1. Chúng ta nên nhớ là sau khi vì chúng ta xây xong giai đoạn 1 thì chúng ta không có còn dư tiền đó để xây xong giai đoạn 2. Cái lý do là chúng ta chỉ có số tiền, chúng ta chỉ có giới hạn, như là chúng tôi nói hôm trước, nói vừa nãy đó, là chúng ta chỉ có cái số tiền là có 400.000 mà thôi, rồi xong cái thời gian đấy gây quỹ thêm chỉ được không đủ để trả tiền cho nhà thầu Parker. Số tiền còn lại chỉ có trên 100.000 thì không có cách chi mà xây thêm cái giai đoạn 2 được. Và vì không mới chi gây xây thêm giai đoạn 2 được, dù rằng cái trung tâm lúc đó đã là cái chỗ để chúng cộng đồng mình hội họp, những cái hội đoàn thể và ngay cả dỗ tổ ở đó, nhưng mà chúng ta đã gặp rất nhiều những cái người mà không đồng ý, tại vì người ta không bằng lòng cái chuyện là chỉ xây có nửa cái nhà mà thôi, mà người ta không hiểu là chúng ta không có tiền, mà chúng ta chỉ tới đó là chúng ta đã gần cạn nguồn rồi. Mà nếu mà chúng ta muốn xây giai đoạn 2 đó, thì tất cả các nhà thầu nó đều bắt buộc là chúng ta phải có tiền trong ngân hàng thì mới có thể mà với nhà thầu được. Chúng ta không có tiền, chúng ta không có cách chi mà kêu nhà thầu được, mà không nhà thầu nào nó nhận hết.
Lúc mà giai đoạn 2 bắt đầu thì lúc thời điểm đó là như thế nào ạ? À? Và kinh phí là như ra sao?
Anh Võ Minh Cương, trước thời điểm mà anh làm chủ tịch cộng đồng năm 1991 cho năm 1999, anh là cái người rất giúp rất nhiều vào trong cái việc trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Cái công của anh Cương là anh ấy đã quyết định là thu tiền vào hội chợ Tết, và trong cái thời gian của cái giờ anh Võ Minh Cương đã gây quỹ được thêm được gần 300.000 đô la cho cái trung tâm cộng đồng do cái chuyện thu tiền vào hội chợ Tết. Tuy nhiên vấn đề mà bắt tay thực sự vào cái chuyện trung tâm xây dựng cho giai đoạn 2 là phải nói là cũng có mấy người là bác sĩ Nguyễn Bình Tiến, bản thân tôi, anh Trình Vĩnh. Đó là những cái người liên tục và nghĩa là gần như ngày nào 1-2 ngày là phải xuống đó. Sau thời của anh luật sư Nguyễn Văn Thân thì sang thời là bác sĩ Nguyễn Bình Tiến, là đó là năm 2001 cho tới 2005. Thì lúc đó là ta thì bị ngừng trị suốt rất một số năm, là cái lý do là một số những chống đối, vì những người ta cứ nghĩ rằng chúng ta có thể xây trung tâm cộng đồng trong một sáng một chiều mà không biết là cái vấn đề tài chính của ta, chúng ta chỉ tới đó mà thôi, mà chúng ta không thể nào mà tiếp tục được. Trong phòng mạch của tôi đó thì có một người bệnh nhân tên là anh Trình Vĩnh. Thì anh ấy, trong khi anh ấy nằm châm cứu đằng sau thì tôi ngồi đằng trước, tôi nói chuyện với một người mà nhà thầu đó gần như năn nỉ người ta giúp cho mình để xây rồi làm. Thì ông Trình Vĩnh, ông ấy làm trong ông ra ngoài nói với tôi là ông bảo bác sĩ không cần phải năn nỉ ai hết tôi là cái người mà có thể giúp cho bác sĩ xây cái trung tâm cộng đồng này, mà chúng ta không có cần phải có đủ tiền mới làm. Chúng ta làm tới đâu, xây tới đâu thì gây quỹ tới đó. Sau đó tôi thấy là anh Trình Vĩnh là cái người rất là có thể tin tưởng được. Tôi mới dắt anh Trình Vĩnh xuống giới thiệu với bác sĩ Tiến. Và từ đó là chúng tôi còn mấy trăm ngàn đó, thì xây tới đâu, phần tiếp nữa lại gây quỹ, lại tiếp tục lại để gây được tới đâu thì làm tới đó.
Một trong những thành viên cộng đồng quan trọng giúp cho trung tâm được thành hình như ngày hôm nay chính là bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến.
Thưa, lúc bây giờ tôi là chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do ở tiểu bang New South Wales này. Thì khi mà tôi lên nắm cộng đồng năm 2001 đó, thì lúc bây giờ là kiêm nhiệm luôn chủ tịch ủy ban cả quản trị của trung tâm. Lúc đó cái trung tâm nó mới chỉ xây xong một phần mà thôi. Nhưng mà khổ mà nói là tiền thì không có, cho nên là trước đó là những anh em tiền nhiệm họ phải xây từ trong bụng họ xây ra. Cô hiểu tôi nói không? Bởi vì nếu mình có tiền nhiều ấy thì mình xây luôn một lúc từ cổng, từ hàng rào, các thứ lung tung cả.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ tiền có ít thì cứ có tới đâu xây tới đó. Cho nên đó là họ quyết định họ xây cái ruột trước để có cái chỗ sinh hoạt. Rồi mai kia có tiền sẽ xây cái mặt tiền, xây những cái đẹp đẽ vân vân.
Dạ, thưa bác sĩ cho cháu hỏi là như vậy lúc đó là vào khoảng năm nào ạ?
Năm 2001.
Dạ, là năm 2001. Là như vậy cái hình dáng lúc đó của trung tâm nó như thế nào? Xin bác sĩ mô tả một chút xíu ạ.
Lúc bây giờ đó là nó khác hẳn cái bây giờ. Cái trung tâm bây giờ là mình đã có cái cổng đẹp đẽ, mình đã có cái mặt tiền nó quay ra phía đường, mình có hàng rào, mình có đủ thứ hết. Lúc bây giờ nó không có cái gì cả. Nó chỉ có một cái building ở bên trong này, mà như tôi nói đó, nó xây từ trong ruột ra trước, cho nên nó chỉ là một cái cục nó vuông vắn thôi, và nó chưa có cửa mặt tiền. Có nghĩa là cái cửa hông của nó quay sang cái nhà thờ Hồi giáo ở cái bên đó.
Yeah.
Vì thế cho nên rất nhiều người hiểu lầm, nói rằng ủa sao làm nhà gì kỳ vậy mà cửa mà lại quay sang hông nhà người ta.
Yeah.
Và nó bị rất nhiều những cái chỉ trích chống đối, nhưng mà tại vì họ không hiểu thôi. Về sau này đó, khi mà tôi làm thì bắt đầu mình mới làm lại đàng hoàng cho nó có như ra hình dạng như bây giờ.
Yeah. Vậy thì cái bản vẽ lúc đó, cái bản vẽ nên cái kiến trúc của cái hình ảnh như bây giờ mình thấy thì nó như thế nào? Nó có ra đời từ trước đó hay là đến khi bác sĩ quyết định?
Thực ra cái bản vẽ này là bản vẽ của hai kiến trúc sư. Một anh tên là Phạm Lộc và được một cái anh khác ở Canberra tên là Hà Hân. Thì hai anh đó là đã được ủy thác, được thuê để vẽ. Và cái bản vẽ đó là được tiến hành. Phải được tiến hành. Nhưng mà như tôi nói, nó bị khựng lại do nhiều lý do khác nhau. Cho nên rằng là đến khi mà xây dựng lại thì mình cũng căn cứ vào những cái bản vẽ đã được approve đó. Dĩ nhiên nó cũng sẽ có một vài những cái thay đổi nhỏ, những cái thay đổi không đáng kể, nhưng mà về mặt tổng quát thì là những bản vẽ đã có từ năm 1998 thưa cô.
Dạ, và về cái hình ảnh trung tâm trên thực tế lúc này thì nó có gì khác so với bản vẽ lúc ban đầu ạ?
Chẳng hạn như là cái mái mà làm cong ấy, thì thực sự về mặt kỹ thuật đó, nó rất là khó nhé. Ở Việt Nam mình thấy những cái đình chùa họ làm cong như vậy là cái kỹ thuật rất là cao. Mà thực sự ra là ở cái xứ này chẳng ai biết làm cái mái cong theo như cái kiểu Việt Nam như vậy. Cho nên là chúng tôi cũng may mắn hồi đó là có được một cái anh thợ xây dựng, anh coi như là anh phụ trách cái công trình xây dựng cái mái với lại tường với lại trần vân vân ở trong phía bên trong trung tâm, anh người Lào. Nhưng mà anh ấy rất là thông minh và anh ấy rất là có sáng kiến. Cho nên đó là cái đầu hồi mà cong mà hiện nay mà cô thấy đó, trung tâm đó là do cái sáng kiến của anh ấy mà anh ấy nghĩ ra và mình thực hiện, mình làm được thì trông nó cũng rất là đẹp.
Những cái hình ảnh nào về kiến trúc nữa mà mang lại cái nét đặc sắc cho trung tâm này ạ?
Có những cái nét văn hóa mà nó không phải là nằm ở trong cái cơ cấu xây dựng. Ví dụ tôi nói ví dụ như là gia đình của bác Doãn Quốc Sĩ, tôi gọi là bác, nhà văn Doãn Quốc Sĩ này, thì đã tặng cho trung tâm một cái trống đồng lớn gắn ở mặt tiền, và cái hoa văn chim lạc là tượng trưng cho dòng giống Việt Nam, lạc Việt ấy, thì ở phía trên mặt tiền, ở phía trên chạy dài theo tường ấy. những cái đó là những cái biểu tượng văn hóa, chẳng hạn cái mái cong đã đành rồi, và chúng ta chẳng hạn như là cái đài, cái tượng đài ở phía đằng trước gần sân cờ đó, ở ngay sân cờ đó, tưởng niệm đến quốc tổ, tưởng niệm đến các anh hùng liệt sĩ của Việt Nam, tưởng niệm đến các quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh, rồi các quân nhân đồng minh đã bỏ mình để mà giúp Việt Nam, thì tất cả những cái đó là những cái làm sau. Cái nét mà mình muốn cho người ta thấy rằng Việt Nam mình có những cái nét đặc thù văn hóa nó không giống nước nào cả, thì đó là những cái nỗ lực mà trong bao nhiêu năm mà anh em đã làm được.
Vậy thì cái lúc mà trung tâm xây dựng xong và khánh thành thì cảm xúc của bác sĩ lúc đó như thế nào ạ?
À? Dĩ nhiên thì nó là một cái, như tôi nói đó, nó là một cái thành quả chung của cả cộng đồng. Cái điều mà tôi rất là hãnh diện là trong mấy năm trời từ năm 2001 cho đến năm 2005, khi mà mình cố gắng mình khánh thành, kỳ thực nó chưa xong, nhưng mà mình khánh thành cho nó trùng hợp vào cái 30 năm có mặt của người Việt Nam sau ngày 75 tới 2005 là 30 năm người tị nạn Việt Nam đã vào Úc đó, thì mình làm cái khánh thành ở đó. Thì cái điều mà tôi rất là hãnh diện và sung sướng là nó là một cái thành quả của tất cả mọi người. Có thể nói rằng ai cũng có đóng góp, 1 đồng, 2 đồng, 10 đồng, 100, 1.000, 10.000. Ai cũng có đóng góp, không thôi thì cũng đóng góp công sức, bởi vì lúc bây giờ nó cũng vui lắm. Mỗi một cái cuối tuần thứ bảy chủ nhật ấy, là thực sự là mình không có tiền. Cho nên là nếu cái gì không thuê thợ thì chỉ có chết thôi. Cho nên mình phải sử dụng cái lao động của tất cả những thiện nguyện viên nhé. Lúc bây giờ mỗi cuối tuần vui lắm, 3, 4, 50 người, có khi hơn nữa đó, là kéo vào làm những cái công việc lao động mà nó không chuyên đấy, tức là không cần phải có tay nghề. Ví dụ như là đào đất, băng đất, xúc đất, đổ nền bằng tay rồi nện xuống vân vân, hay là đi dọn rác các thứ đấy, thì chúng tôi có một giống như một cái gia đình vậy đó, giống như một cái nhóm người rất là quý mến nhau và cùng làm việc chung, cùng có một cái mục đích làm việc chung cho cộng đồng. Và cái điều đó nó diễn ra trong rất là nhiều năm, trong mấy năm trời đấy. Và các chị thì không làm được việc nặng, thì các chị vào đó nấu ăn rồi cho anh em lao động nghỉ tay ăn trưa vân vân, nó có một cái đầm ấm rất là đáng nhớ. Thì cái điều đó là cái điều mà tôi nghĩ là một cái thành quả lớn của cộng đồng, do cái tinh thần đoàn kết, do cái sự cộng tác của rất nhiều người, từ những người trẻ cho đến người có tuổi cao niên. Thì đó là cái mà tôi ghi nhớ nhất.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.